Ôi giây phút huy hoàng của tình ái là khi mà anh chưa nói anh yêu em. Đó là những câu thơ rất hay của nữ văn sĩ Quỳnh Dao đã viết trong tác phẩm Mưa là anh, nắng cũng là anh. Và trong bộ phim You Are the Apple of My Eyes có một câu nói cũng rất hay như thế này: khi yêu nhau thì yêu thầm là hạnh phúc và đẹp nhất. Các bạn có nghĩ như vậy không? Tại sao khi yêu thầm lại hạnh phúc và đẹp nhất nhỉ? Có lẽ vì khi ấy, chúng ta đang nuôi trong lòng những hình ảnh tưởng tượng đẹp nhất về người mình yêu. Nhưng khi đã yêu rồi, hiểu về nhau quá rõ, đôi khi sẽ dễ bị vỡ mộng. Không biết rõ dư luận như thế này có đúng không? Nhưng có lẽ vì thế mà yêu thầm đẹp. Nhưng đôi khi cứ để mãi như vậy lại không còn đẹp nữa. Vì vậy, hãy chọn thời điểm thích hợp để nói ra tình cảm của mình. Bởi vì chào ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn. Đừng chờ đợi điều ngược lại, hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng, vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. Tâm sự của bạn Kiên Vũ ở địa chỉ email kit2106a@gmail.com đã gửi về cho Lời Cầu Gió. Anh, một chàng trai Hà Nội, là người mà mấy thằng bạn thân thường nói mày mạnh như vậy mà cũng có lúc vất vả trong chuyện tình cảm như thế này à? Cô ấy là ai mà lại khiến cho mày biến tất cả những điểm mạnh của mày thành điểm yếu thế? Mấy đứa bạn gái thân thì nói, nếu cô ấy mà hiểu về cậu như tớ hiểu cậu thì chắc chắn cô ấy đã yêu cậu từ lâu rồi. Một người như cậu là hình mẫu lý tưởng của con gái Việt Nam đấy. Có thể cậu không phải là một người giỏi lấy lòng con gái, nhưng cậu rất tâm lý và chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Không hiểu tại sao cậu ấy không nhận ra được điều này. Chắc tại vì cậu yêu quá thật lòng và chân thành. Có lẽ do anh thiếu tốn tình cảm từ bé, nên khi lớn lên anh rất trân trọng tình cảm của mọi người. Đã yêu ai là sẽ yêu chân thành và yêu hết lòng, nhưng cũng không muốn ai phải khổ vì mình. Và có lẽ đó cũng là điểm yếu của anh trong chuyện tình cảm. Em, một cô gái Hà Nội, là người con gái mà ngay từ lần đầu tiên gặp anh biết là mình đã tìm được một nửa của mình. Người đầu tiên khiến cho anh mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Người con gái để lại cho anh những ấn tượng sâu sắc vì cứ luôn tự nhận mình là gái hư khi nói chuyện với anh, luôn khoe những thành tích hồi nhỏ ra với anh. Thật sự những lúc đó, trông anh rất trẻ con và đáng yêu, luôn khiến anh phải nhớ nhung mỗi khi gặp mặt và nói chuyện. Lần đầu bọn mình gặp nhau, thật sự là như đã được sắp đặt trước vậy. Anh và em gặp nhau trong một chuyến đi chơi mà trước đó một tuần, cả hai đứa mình đều chưa có kế hoạch là sẽ tham gia chuyến đi đó. Đến rồi cuối cùng, chúng ta đã có một chuyến đi chơi thật vui và nhiều kỷ niệm. Lần thứ hai là khi anh đến thăm em, đúng vào thời điểm mà em bắt đầu thay đổi thái độ và suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho em. Cũng đúng lúc mà anh chuẩn bị sẵn sàng để nói tình yêu với em. Lần đầu gặp mặt này, anh đã nói rõ tình cảm anh dành cho em, đồng thời cũng giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn. Và có một tuần thật bận rộn, nhưng cũng thật vui và hạnh phúc. Lần thứ ba là khi anh chủ động chuẩn bị trước kế hoạch để gây bất ngờ với em. Thật sự là anh đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức cho lần thứ ba này. Mất 2 tháng để nghĩ ra kịch bản và lên kế hoạch cụ thể. 4 tuần đều đặn gửi hoa cho em vào ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Một tuần để cố gắng vừa lo đối phó với áp lực thi cử, vừa chỉnh sửa kịch bản. Dành hết 4 ngày cuối tuần để bay đến chỗ em và thực hiện kế hoạch. 2 tiếng đi bộ giữa trời nắng nóng như thiêu như đốt của Florida để đến nhà em. 3 tiếng đồng hồ để chờ đợi em về nhà. 10 phút để làm em ngạc nhiên và nói anh yêu em. Cuối cùng cái mà anh nhận được chỉ là một sự ngạc nhiên và sau đó lại là một sự hờ hững của em. Nhưng anh hài lòng vì mình đã cố gắng hết sức, dù thành quả thu được thật sự không như anh mong đợi. Anh sẽ nhớ mãi cảm xúc khi nhận được biết bao nhiêu lời chúc may mắn của những người Mỹ tốt bụng khi thấy anh cầm bó hoa đi giữa trời nắng đến để tặng em. Từ người lái taxi đến người không quen biết khi thấy anh mướt mát mồ hôi đi trên đường đến nhà em nhưng vẫn cố gắng để giữ cho những bông hoa hồng không bị nắng. Tất cả họ đều cười và nói, hôm nay có một cô gái may mắn đây. Từ những người hàng xóm tốt bụng thấy anh chờ đợi em từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều em mới về, và thỉnh thoảng lại vẩy nước để giữ cho những bông hoa hồng được tươi tắn. Chắc họ chưa bao giờ chứng kiến chuyện tương tự. Đến khi anh thêm về và cả cầm hoa đến nhà em thì tất cả đều cười, vẫy tay và nói: chúc may mắn, một cô gái thật may mắn. Đến bạn cùng phòng tốt bụng của em đã giúp đỡ anh thực hiện kế hoạch bằng cách cung cấp thời khóa biểu của em, mặc dù em làm cho kế hoạch dài thêm hơn một tiếng nữa. Anh cũng hài lòng vì lần thứ ba này anh đã được em kể cho nghe chuyện về bản thân mình mà nếu không đến tận nơi thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ biết được cả. Và nó làm anh càng thấy yêu thương em nhiều hơn và muốn ở bên cạnh em để chăm sóc. Em là người con gái đầu tiên mà anh nói tiếng yêu, là người con gái đầu tiên mà anh thật sự thấy bình yên khi ở bên cạnh. Thật sự là lúc tặng hoa cho em và lúc chỉ có hai đứa bọn mình ở sân bay, anh đã rất muốn ôm em vào lòng, nhưng cảm thấy em chưa sẵn sàng nên lại thôi. Nhiều lúc anh cũng thấy mình thật lạ khi cứ cố gắng theo đuổi em mà em thì cứ cố gắng lẩn trốn. Đó là vì anh tin đến một ngày nào đó em sẽ nhận ra được tình cảm chân thành của anh. Anh sẽ không hứa gì với em cả, nhưng những gì anh đã nói với em đều là thật lòng và anh sẽ cố gắng để em nhận ra được điều đó. Đến thời điểm này, anh đã quyết định sẽ ở bên cạnh em trong thời gian tới để cùng em đối mặt và vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Mình mong chương trình hãy gửi tặng cho người con gái mình yêu một ca khúc với lời nhắn: cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh để cho anh yêu em. Anh yêu em và hạnh phúc với quyết định của mình, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là em. Hãy cố gắng em nhé, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
비오는 저녁 그녀 모습 보았죠. 오래전부터 보고 싶던 그녀를 우산이 없는 그녀에게 말했죠. 내 우산 속으로 그대 들어오세요.
내려오네요. I love the rain. I